Sau đây là huấn từ truyền tin lễ thánh Phêrô Phaolô Tông đồ. Thứ hai 29 tháng 6 2020. Xin thân ái chào anh chị em. Hôm nay chúng ta cử hành mừng lễ hai vị thánh quan thầy của Roma là Tông đồ Phêrô và Phaolô. Thật là một ân huệ khi đích thân chúng ta đang cầu nguyện ở nơi đây, gần nơi thánh Phêrô đã tử đạo và được chôn táng. Tuy nhiên, phụng vụ hôm nay nhắc lại một giai thoại hoàn toàn khác hẳn. Đó là mấy năm trước, Tông đồ Phêrô được giải thoát cho khỏi sự chết. Ngài đã bị tống giam, Ngài đã ở trong ngục tù, và giáo hội lo cho sự sống của Ngài, đã không ngừng cầu cho Ngài. Thế rồi, một vị thiên thần đã đến giải thoát Ngài khỏi ngục tù. Thế nhưng, cả những năm sau đó nữa, khi Tông đồ Phêrô đang bị tù ở Roma, giáo hội chắc chắn đã cầu nguyện. Tuy nhiên, trong trường hợp ấy, Ngài vẫn không thoát chết. Vậy thì tại sao lúc đầu Ngài thoát được thử thách, rồi sau đó lại không chứ? Bởi vì có một cuộc hành trình nơi đời sống của Thánh Phêrô có thể soi chiếu cho đường lối của riêng chúng ta. Chúa đã ban cho Ngài nhiều ơn, đã giải thoát Ngài khỏi sự giữ. Người cũng làm như thế với cả chúng ta nữa. Thật vậy, chúng ta thường đến với người chỉ vào những lúc cần thiết để xin được trợ giúp. Thế nhưng, Thiên Chúa thấy xa hơn và mời gọi chúng ta đi xa hơn. Trong việc tìm kiếm chẳng những các ân huệ của người mà còn tìm gặp người là Chúa của các ân huệ nữa. Hay không? Đấy, Đức Thánh Cha nhắc nhở chúng ta nhé. Đừng có mà khi mà chúng ta cần thì mới chạy đến với Chúa xin. À, mà hãy sống với Chúa cả đời là một. Thứ hai là chúng ta không phải chỉ để ý đến ân huệ của Chúa thôi, mà còn phải để ý đến chính đấng ban ân huệ nữa. Thì như vậy mới chính xác, như vậy mới là đi tìm cùng đích của mình, chứ không phải biến Chúa thành phương tiện. Hay. Đấy là lời Đức Thánh Cha nhắn nhủ cho chúng ta đấy. Và Đức Thánh Cha nói tiếp trong huấn từ truyền tin: hãy ký thác cho người chẳng những các thứ vấn đề của chúng ta, mà còn ký thác cả đời sống của chúng ta cho người nữa. Nhờ đó cuối cùng thì người mới có thể ban cho chúng ta ân huệ cao cả nhất, đó là ân huệ hiến tặng sự sống. Wow, hay quá. Đấy, nếu chúng ta thật sự tìm Chúa thôi đấy, chứ không phải tìm ơn của Ngài, và không phải là chỉ có khi cần chúng ta mới chạy đến với Chúa, mà hoàn toàn ký thác cả cuộc đời cho Chúa và chỉ gắn bó với Chúa mà thôi đó, thì cuối cùng Chúa sẽ ban cho chúng ta một ơn rất là cao cả nhất trong các ơn. Đó là ơn gì ạ? Đó là ân huệ hiến tặng sự sống. Đó là biết sống cho người khác như chính Chúa sống cho người khác nơi Chúa Giêsu Kitô vậy. Đấy là cái ơn cao trọng nhất đấy các chị ơi. Em đã từng xin ơn này và chưa được Chúa ban đâu. Ơn đây là một ơn cần phải xin, chứ không phải là tự dưng mà được đâu. Cái này là một diễm phúc đấy. Chúng ta hãy xin nha. Và chúng ta hay tới với các thánh tử đạo ở đền thánh Cha Dương Bửu Diệp, chúng ta thấy không? Người ta tới đó để xin hết ơn này ơn kia. Đấy. Xin hết ơn này ơn kia. Nhưng mà có một ơn mà cao cả nhất, một ơn mà chúng ta gọi là phúc tử đạo đó. Đó là cái phúc mà chúng ta không bao giờ xin đâu. Không bao giờ xin hết. Bởi vì sao vậy? Bởi vì chúng ta thấy cho đó là không có cần thiết, không có quan trọng bằng những ơn chúng ta lặt vặt khác. À, xin được chữa lành, xin được thế nọ thế kia cho chính bản thân, rồi cho thân nhân của mình, vân vân. Chứ cái ơn cao trọng nhất chúng ta là không xin. Đấy, nó khổ vậy đấy. À, và vì thế nên chúng ta thấy được đúng như Đức Thánh Cha nói là chỉ chúng ta cần chúng ta mới tới với Chúa. Và khi tới với Chúa chúng ta lại chỉ có để ý đến ơn xin thôi, chứ không để ý đến đấng ban ơn. Và vì thế cuộc đời chúng ta vẫn bất an và đâu có hạnh phúc, và đâu có dám hy sinh mạng sống mình, và đâu có dám nên giống Chúa Kitô. Mà chúng ta thấy được nên giống Chúa là được nên thánh, là được hạnh phúc, và chúng ta lại sợ. Như vậy là chúng ta sống mâu thuẫn rồi. Và như vậy thì chúng ta sống đức tin ở chỗ nào đây? Đấy, do đó nên tiện cái lúc này thì em xin nhắc lại mấy cái cần phải nhớ để mà sống đạo thôi. Và Đức Thánh Cha nói tiếp trong huấn từ truyền tin, lễ thánh Phêrô và Phaolô. Đúng thế, hiến ban sự sống. Cái quan trọng nhất trong đời đó là biến sự sống thành tặng ân. Chúng ta có nghĩ đến và xác tín và có chân nhận đúng như vậy không? Nếu chưa cân nhận đúng như vậy thì chúng ta còn xa vời trong đường thánh thiện lắm, và còn sống mâu thuẫn trong đời sống đức tin lắm. Bởi vì chúng ta sợ lên giống Chúa, sợ theo Chúa. Bởi vì theo Chúa là phải hy sinh, phục vụ không hưởng thụ, và đến hiến mạng sống mình cơ mà. Đó, do đó nên chúng ta tiện đây suy nghĩ lại. Chứ không phải đọc lời Đức Thánh Cha xong là chúng ta thấy hay hay gật gù thế là thế. Không có, phải áp dụng các anh các chị ơi. Và đây Đức Thánh Cha nói tiếp: điều này đúng với hết mọi người, cha mẹ với con cái của mình và con cái với cha mẹ già của mình. Đến đây thì chúng ta nghĩ đến nhiều người già bị gia đình bỏ rơi. Như thể tôi dám nói là như thể các vị là đồ sa thải vậy, là đồ bỏ. Đó là thảm cảnh của thời đại chúng ta, tình trạng lẻ loi cô độc của người già. Sự sống của con cái và của cháu chắt không được cống hiến như là một tặng ân cho người già. Việc trao tặng bản thân mình đối với những ai lập gia đình cũng như những ai sống đời tận hiến tu trì, nó đúng ở khắp mọi nơi, ở nhà cũng như chỗ làm, với hết mọi người gần gũi với chúng ta. Thiên Chúa muốn làm cho chúng ta tăng trưởng ở nơi việc tặng ban. Chỉ có thế chúng ta mới trưởng thành mà thôi, mới trở thành cao cả. Đấy, chúng ta có nghĩ vậy không? Hay là nghĩ là giàu sang phú quý quyền hành, sai bảo người này người kia được người ta thán phục mới là cao cả? Đừng có nghĩ như vậy, thế gian đó không phải Chúa đâu. Nghĩ như vậy là lầm rồi, và nguy hiểm đến phần rỗi chúng ta nữa, chứ đừng nói là nên thánh nữa. Bởi thế nên hãy nghĩ lại đi. Cho đi mới là hạnh phúc, cho đi mới là viên mãn. Bởi vì không có lấy gì mà cho, mà chúng ta cho được thì là chúng ta cao cả, chúng ta dồi dào, chúng ta viên mãn. Còn những người mà cứ vơ vào, cứ tìm kiếm, không bao giờ no thỏa, thì là kẻ nghèo nhất thế giới này, là kẻ khốn nạn nhất. Cuộc đời bao giờ cũng thiếu thốn, chứ không có dư giả, không có biết ban tặng. Thấy không? Do đó nên chúng ta hãy nghĩ lại những điều Đức Thánh Cha nói trong bài huấn từ truyền tin này rất là hay các anh chị. Rồi Đức Thánh Cha nói tiếp: chúng ta tăng trưởng nếu chúng ta hiến mình cho người khác. À, thấy không? Đó, vẫn theo chiều hướng đó thôi. Chỉ có tăng trưởng khi mà hiến mình cho người khác thôi. Còn không hiến mình cho người khác thì chúng ta vẫn là vị kỷ ở trong vỏ ốc, không bao giờ chúng ta phát triển được, và chỉ có biết mình chúng ta thôi. Mà mình chúng ta chỉ là cá nhân. Còn khi chúng ta cho, chúng ta trở thành một con người quốc tế, universal person, là người của mọi người và mọi người là của mình. Chúng ta trở thành vĩ đại, trở thành bao la. Thấy không? Đó mới là tăng trưởng. Khi chúng ta cho đi, khi chúng ta sống với mọi người, trở nên mọi sự cho mọi người. Và Đức Thánh Cha nói tiếp: hãy nhìn vào Thánh Phêrô, ngài không trở thành một vị anh hùng vì ngài đã thoát được khỏi ngục tù, mà vì ngài đã hiến mạng sống mình ở nơi đây. Tặng ân của ngài đã biến một nơi hành quyết thành một chốn mỹ miều của niềm hy vọng mà chúng ta đang chứng kiến thấy đây. Đấy, khi chúng ta sang Roma, hành hương ở Roma, chúng ta thấy cái gì? Riêng em sang Roma 2 lần. Hành hương năm 2000 và hành hương năm 2014. Em thấy một điều bất khả chối cãi và cảm thấy rất là vinh dự. Mình là cư tu hữu công giảng. Ở chỗ nào? Ở chỗ sang đấy chúng ta thấy được là một giáo hội rất là nguy nga vĩ đại, không phải chỉ ở những nơi lâu đài, ở những nơi đền thờ, ở những cái chỗ mà trở thành danh lam thắng cảnh của thế giới, trung tâm du lịch của thế giới, vân vân, và trở thành những cái di sản của thế giới. Nhưng ở chỗ đó là trong khi một cả một cái đế quốc lớn nhất, dài nhất, của lịch sử nhân loại, đó là đế quốc Roma, đã từng muốn tiêu diệt giáo hội ngay từ khi phôi thai 300 năm đầu của giáo hội. Thế mà bây giờ, cái gì tồn tại, cái gì bị tiêu diệt? Chính cái đế quốc muốn tiêu diệt công giáo đó, Kitô giáo đó, đã trở thành những di tích lịch sử tàn phai. Còn Kitô giáo và giáo hội của Kitô giáo vẫn còn tồn tại cho tới bây giờ và càng ngày càng trở thành ánh sáng thế gian. Các chính khách trên thế giới nổi tiếng đều tới để xin được hội kiến với vị giáo hoàng của chúng ta. Chúng ta thấy không? Tuyệt vời, tuyệt vời. Rồi, Đức Thánh Cha nói tiếp. Đó là những gì chúng ta xin cùng Thiên Chúa. Chẳng những ân huệ một thời mà là ân huệ một đời. Đấy, Đức Thánh Cha khuyên chúng ta hãy xin cái gì đáng xin. Đó là không phải là ân huệ một thời mà là ân huệ một đời. Có là một đời thuộc về Chúa và cuối cùng hy sinh trọn vẹn cuộc sống của mình, sự sống của mình cho tha nhân như chính Chúa đã thực hiện. Cái đó là diễm phúc nhất, là một ân huệ cao cả nhất mà chúng ta cần phải khao khát và tìm kiếm. Thì đó mới đúng thật là chúng ta đi đúng đường và chúng ta đang lên thánh và chúng ta đang phát triển. Đức Thánh Cha nói tiếp. Bài phúc âm hôm nay cho chúng ta thấy chính cuộc đối thoại đã biến đổi cuộc đời của Thánh Phêrô. Ngài đã nghe thấy Chúa Giêsu hỏi Ngài rằng, các con cho rằng Thầy là ai? Ngài đã trả lời rằng, Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Chúa Giêsu nói tiếp, phúc cho con, hỡi Simon, con Jonah. Chúa Giêsu nói, phúc cho con, theo chữ nghĩa, có nghĩa là hạnh phúc. Con có phúc vì con đã tuyên xưng như vậy. Hãy lưu ý nhé. Chúa Giêsu nói, con có phúc cho Phêrô. Vị đã tuyên xưng người, Thầy là Thiên Chúa hằng sống. Đâu là cái bí quyết của một cuộc sống hạnh phúc? Nhận biết Chúa Giêsu. Thế nhưng, Chúa Giêsu là vị Thiên Chúa sống động, chứ không phải là một pho tượng. Hay, chỗ này, Đức Thánh Cha vạch ra một cái chi tiết rất là hay. Chúa Giêsu là một vị Thiên Chúa sống động, chứ không phải như là một pho tượng. À, và Đức Thánh Cha nói tiếp, vì việc nhận biết Chúa Giêsu là nhân vật cao cả trong lịch sử không quan trọng, cũng chẳng quan trọng gì khi cảm nhận được những gì người nói hay làm. Điều quan trọng đó là vị trí của người trong đời của tôi, vị trí tôi đặt người trong lòng của tôi. Hay quá sức ở chỗ này các anh các chị. Đức Thánh Cha phủ nhận việc nhận biết Chúa, nhưng có nghĩa là thuần lý thuyết thôi, không đáng kể, vô ích. Cái thực tế đó là lòng của mình có kính mến Chúa hay không, ưu tiên cho Chúa hay không, gắn bó với Chúa hay không. Cái đó mới là cái quan trọng. Chứ không phải nhận biết Chúa thôi. Không, nhận biết Chúa mà không coi Chúa ra gì, coi là chỉ là phương tiện chứ không phải mục đích của mình, thì cái đó vẫn là giả dối và chưa trọn vẹn. Đó, và không phải là thực sự đức tin, chỉ là một kiến thức suông. Thế thôi, không có đúng với cuộc đời của mình. Bởi thế nên Đức Thánh Cha nói tiếp, chính ở tại chỗ này mà tông đồ Simon nghe thấy Chúa phán, con là đá, và trên đá này Thầy sẽ xây giáo hội của Thầy. Ngài được gọi là Phêrô, là đá, vì Ngài là một con người vững chắc và đáng tin. Không, Ngài sẽ gây nhiều lầm lỗi sau đó. Ngài không đáng tin cậy, Ngài sẽ vấp phải nhiều lầm lỗi. Thậm chí Ngài tiến đến chỗ chối bỏ vị sư phụ này nữa cơ mà. Thế nhưng, Ngài đã muốn xây dựng cuộc đời của Ngài trên Chúa Giêsu là đá, chứ không trên huyết nhục, tức là trên bản thân của Ngài, trên các khả năng của Ngài, mà là trên Chúa Giêsu đấng là đá. Chúa Giêsu là tảng đá, trên đó chàng Simon đã trở thành viên đá. Chúng ta có thể nói như vậy về tông đồ Phao-lô nữa. Vị đã hoàn toàn hiến mình cho phúc âm, coi tất cả mọi sự khác là vô giá trị để chiếm được Chúa Kitô. Hôm nay, trước các vị tông đồ này, chúng ta có thể tự vấn xem, còn tôi đã sắp xếp cuộc đời của tôi như thế nào? Tôi có chỉ nghĩ đến nhu cầu một thời, hay tôi tin rằng nhu cầu thực sự của tôi là Chúa Giêsu, đấng làm cho tôi trở thành một tặng ân? Tôi đang xây dựng cuộc đời của tôi ra sao? Xây trên các năng lực của tôi hay trên vị Thiên Chúa hằng sống? Ôi các anh chị ơi, thế nên cha đặt vấn đề cho chúng ta đó, để chúng ta suy nghĩ lại qua cái thánh lễ trọng Thánh Phêrô Phaolô mà chúng ta nghĩ lại cuộc sống đức tin của chúng ta. Em xin đọc lại chỗ này. Tôi có chỉ nghĩ đến nhu cầu một thời, hay tôi tin rằng nhu cầu thực sự của tôi là Chúa Giêsu? Đó, nghĩa là chúng ta sống không thể nào không có Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là trên hết trong cuộc đời chúng ta. Chúng ta không thể nào sống không có Chúa. Chúa là lẽ sống của chúng ta, là lý tưởng của chúng ta. Và Đức Thánh Cha nói đó là Đấng làm cho tôi trở thành một tặng ân. Đấy, chỉ có Chúa Giêsu mới có thể làm cho chúng ta trở thành một tặng ân, trở thành giống như Chúa. Đó là biết hy sinh cho đến cùng, cho người khác, để sống đức ái trọn hảo như Chúa vậy. Hay, hay quá đi mất thôi. Đấy. Và muốn thế thì Đức Thánh Cha nhắc nhở chúng ta là tôi đang xây dựng cuộc đời tôi ra sao? Xây trên các năng lực của tôi hay trên vị Thiên Chúa hằng sống? Đấy, nếu chúng ta thật sự chỉ có Chúa trên hết thì chúng ta chỉ tin vào Chúa thôi. Và chỉ có tin đó Chúa mới làm việc, Chúa mới là chủ động, Chúa mới làm chủ. Và khi mà Chúa làm chủ đó, Chúa mới biến đổi cuộc đời chúng ta được. Còn khi chúng ta làm chủ sẽ không có gì mới lạ xảy ra. Và chúng ta sẽ không phát triển được, và sẽ không có lời tiên tri, và chúng ta không trở thành tiên tri cho thời đại của chúng ta. Đấy, chúng ta thấy hay không? Tuyệt vời không? Hay, hay, hay. Và Đức Thánh Cha kết thúc: Xin Đức Mẹ, Đấng đã ký thác hết mọi sự cho Thiên Chúa, giúp chúng ta biết lấy Ngài làm nền tảng cho từng ngày sống. Và xin Mẹ chuyển cầu cho chúng ta, nhờ đó, với ơn Chúa giúp, chúng ta có thể biến đời sống chúng ta trở thành một tặng ân trao ban.
Xin gìn giữ, xin gìn giữ giáo hội giữa nơi cát bụi, đức tin vang dội xã hội an vui.
Xin gìn giữ khắp nơi vững tin vua trời, sống theo ý người hòa bình nở tươi.